Tác phẩm Chuyện con, chuyện cha. Tác giả Phúc Lai. Nhà xuất bản Trẻ ấn hành. Người đọc Trọng Thanh. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Niềm hy vọng. Ngày nào không đi công tác, không về muộn từ cơ quan, là mình đi đón con lớn ở nơi xe buýt của nhà trường hẹn trả con ở đó. Ngay mép vỉa hè, có một bác bán xổ số. Hôm nay, con mình đột nhiên chú ý đến bác ấy. Bà bán gì vậy hả ba? Vé xe buýt à? Chả là ở gần đó, có một điểm xe buýt đỏ vàng đón trả khách. Không phải con ạ, bà bán xổ số đấy. Thế xổ số là gì hả ba? À, nếu con nhìn thì thấy đó chỉ là một cái vé, giống như vé xe buýt hoặc vé xem phim, nhưng ở trên đó người ta in một dãy các con số. Đến chiều, cái chỗ in ra xổ số, người ta sẽ quay thưởng, hiện lên con số nào, thì người mua vé có con số đó sẽ trúng thưởng, có khi là một món tiền lớn con ạ. Như ông cụ vừa mua xổ số kia, chiều sẽ trúng thưởng nhiều tiền phải không ba? À, cái đó thì ba không biết, và chưa ai biết được. Nhưng ông cụ thì hy vọng là sẽ trúng. Vì thế, nhiều khi người ta nói, mua xổ số là mua niềm hy vọng, vì hy vọng đến tối người ta sẽ trúng thưởng. Trúng nhiều tiền để mua ô tô phải không ba? Có thể lắm chứ. Thích thì cũng có thể mua ô tô, cũng có thể mua nhiều cái khác nữa. Con mà trúng thì con cũng mua thật nhiều đồ chơi ba ạ. Mà hy vọng là gì vậy ba? Ừ, mua nhiều đồ chơi cũng tốt con ạ. Hy vọng là gì à? Tuần sau là Tết Trung Thu rồi, và ba mẹ đã hứa cho các con đi mua đồ chơi ở chợ Trung Thu, con sẽ được mua cái ô tô con thích. Như thế là con hy vọng tuần sau con sẽ có chiếc ô tô đó. Hy vọng của con như thế chắc chắn sẽ thành sự thật, vì nó không quá nhiều tiền và ba mẹ có thể mua nó cho con được. Nhưng sẽ có rất nhiều các bạn, nhà nghèo, cũng hy vọng bố mẹ bạn ấy có đủ tiền mua cho các bạn ấy một cái đồ chơi rất nhỏ thôi. Có khi đến tận hôm Trung Thu rồi bố mẹ vẫn chưa có tiền mua, vì còn phải mua gạo này, thức ăn này, rồi đóng tiền học này. Như thế là các bạn ấy hy vọng, nhưng chưa chắc hy vọng của các bạn ấy sẽ thành sự thật. Anh chàng có vẻ nghĩ ngợi. Cuối cùng cậu ta nói, nếu con trúng, con sẽ mua cả đồ chơi cho các bạn nữa. Con ngoan lắm, con trai. Con biết chia sẻ như thế là tốt đấy. Nhân tiện, ba hỏi con nhé. Nếu như con hứa cho bạn Hoàng Minh ở lớp con một thứ đồ chơi mà bạn ấy rất thích, như thế là bạn ấy rất hy vọng là sẽ có đồ chơi đó. Nhưng về nhà, con không tìm thấy nó ở đâu cả. Hình như mất rồi. Theo con thì bạn sẽ thế nào? Thế thì bạn sẽ rất buồn đúng không ba? Đúng thế con ạ. Vì thế, nếu con chưa chắc chắn thực hiện được lời hứa, thì con đừng có hứa. Đừng làm ai thất vọng cả con nhé. Hồi còn bé, ở phố có mấy người chơi xổ số, rồi đánh đề. Họ lúc đầu mua ít thôi, mỗi ngày một vé, hoặc ghi vài đồng tiền đề. Mình đã gặp những ánh mắt hy vọng ngày nào cũng được nhen nhóm trong mắt họ. Dần dần, có những người mua rất nhiều và đánh đề rất nhiều tiền. Rồi có tin, nhà thì xây nhà to, nhưng rất nhiều nhà vỡ nợ. Lúc đó, mình không còn nhìn thấy những ánh mắt hy vọng nữa, mà là ánh mắt của những người đi săn say máu và cay cú và tuyệt vọng. Hồi cách đây mấy năm, mình đi học ở nước ngoài về. Một ngày đi vào một tòa cao ốc và tròn mắt nhìn thấy có một cộng đồng người. Họ dõi lên một cái bảng điện tử đầy những con số xanh đỏ và mình hiểu đó chính là cái gọi là thị trường chứng khoán. Và mình lại gặp họ, những người đi săn luôn khát nước. Họ không thèm nhìn ra ngoài, nơi có một người ngoại đạo đang tò mò, cố tìm được ở họ một ánh mắt hy vọng như của những người già đang mua xổ số ngoài vỉa hè.
Ghen tị và lo lắng.
Hôm nay cậu cả vào lớp 1, dậy rõ sớm, lịch kịch rửa mặt thay quần áo, bộ đồng phục đã được giặt là tinh tươm. Hôm nay con chính thức vào lớp 1 rồi đấy, ngày đầu tiên của năm học mới, năm học đầu tiên, ba mẹ chúc con chăm ngoan học giỏi.
Con cảm ơn ba mẹ.
Mắt sáng ngời, cậu cả trả lời.
Con chào ông bà, con đi khai giảng ạ.
Sân trường con nhỏ quá, không bằng sân các trường công, nhưng cũng đủ để bày vẽ các trò vẽ. Vác cái máy ảnh, ba không dám đi lại nhiều, sợ con nhìn thấy, phân tâm, không biểu diễn được tiết mục văn nghệ cùng với lớp. Nhưng con đã biểu diễn rất tốt cùng các bạn. Nhìn vào mắt các con trong veo, ba chỉ thấy những cái nhìn hào hứng, vô tư. Ba thấy ghen tị với các con quá. Lễ khai giảng vào lớp vỡ lòng của ba vẫn còn chiến tranh, làm gì được tập trung vui vẻ như các con bây giờ. Cô giáo của ba hồi đó đi chân đất hàng ngày, chỉ lên lớp cô mới đi guốc. Cả cái tên của cô cũng mộc mạc, cô Lạc. Không biết bây giờ cô còn khỏe không? Cái vùng quê sơ tán ấy, người ta đã lấy hết ruộng để làm dự án chưa? Thấy bảo, vùng đó đang chuyển mình mạnh vì sắp lên thành một quận nội thành của thủ đô. Cũng thấy bảo, cái làng quê hương thứ hai của ba ấy không còn thuần nông nữa, có nhiều nhà giàu lên do bán đất. Cũng xuất hiện nhiều tệ nạn, gây ra nhiều mối lo cho xã hội, gia đình. Con có biết, đưa con vào lớp 1 cũng chính là ba mẹ bước vào một quãng đường dài, rất dài, dài ít nhất 120 tháng cùng con chiến đấu không? Ba lo lắng, không biết chặng đường ấy sẽ êm ái hay chông gai, nhưng chúng ta phải đi đến tận cùng, con ạ. Ba mẹ đã bí mật chuẩn bị cho cậu cả một món quà để đến tối sẽ tặng cho con trai. Để khi nào con đi học đại học, rồi ra trường, đi làm, con sẽ nhìn lại món quà kỷ niệm ngày bước vào lớp 1 của con. Con sẽ hiểu ba mẹ yêu con đến như thế nào.
Đổi tên cho con được không?
Cậu cả vừa vào lớp 1 được mấy hôm, có một số bạn học cùng từ lớp mẫu giáo lớn chuyển trường khác, lại có một số bạn khác nhập học cùng lớp 1 với anh chàng. Một ngày, chú nhóc về hỏi ba.
Ba ơi, tại sao tên con lại là Bôn Ba Nhi Bá? Con không thích tên đó đâu bà.
Thế con thích tên là gì?
Con thích tên nào dài cơ, như bạn HM ở lớp con ấy. Tên bạn ấy là LTHM đấy. Còn em gái bạn ấy thì tên là LNCHO. Con thích tên là Hoàng Long, như hãng xe Hoàng Long mà ba cho con đi chơi Hải Phòng ấy.
Con không thích tên Bôn Ba Nhi Bá của con à?
Không ba ạ.
Con biết không, tên của con là do ông ngoại con đặt đấy. Ông đặt tên con như vậy là mong con sau này thật cố gắng để phát huy được hết tất cả những cái tốt đẹp ở bên trong con. Đương nhiên là mình sẽ không viết tên thật của cậu cả ở đây. Ông ngoại cháu theo đạo Phật nên đã chọn cho cháu một cái tên nghe rất giản dị, nhưng không kém phần ý nghĩa. Thú thực, mình và bà xã rất thích cái tên đó của cháu. Để bà kể cho con nghe về một cái tên là Đặng Thị Tèo.
Con nghe tên bác có đẹp không?
Nghe buồn cười ba nhỉ? Đúng thế, vì bác ấy sinh ra ở nông thôn và bố mẹ bác ấy đặt cho bác ấy cái tên đó. Ở quê người ta thường đặt tên giản dị như vậy thôi. Ấy thế mà bác ấy là một người chạy rất giỏi, một vận động viên. Hồi ba còn nhỏ, bác ấy đã là một vận động viên giỏi lắm, được rất nhiều giải thưởng, có cả ở nước ngoài nữa. Mọi người đều tự hào về bác ấy.
Cậu cả tròn mắt ngồi nghĩ ngợi.
Vậy thì ba ơi, như ông Hoàng Long ấy, thì ông ấy có giỏi không?
Không biết có ông Hoàng Long thật hay không, cứ coi là có đi.
Ông ấy giỏi chứ con, lập ra cả hãng xe nổi tiếng thế cơ mà.
Có điều là ông ấy làm cho tên ông ấy nổi tiếng, chứ không phải cái tên của ông ấy làm cho hãng xe ô tô có nhiều xe như thế đâu con ạ. Vì thế, nếu sau này con học giỏi, trở thành người làm được nhiều việc tốt, làm cho ông bà, ba mẹ và cả những người khác nữa, như cô giáo của con, bạn của con, tự hào, thì con không cần phải có một cái tên khác đâu con ạ. Một số năm trở lại đây, kinh tế xã hội phát triển, nhà nhà đầy đủ hơn, người ta không còn phải lo ăn no mặc ấm nữa, mà đã bắt đầu biết ăn ngon mặc đẹp. Hình như, người ta cũng cầu kỳ hơn trong nhiều chuyện, nhất là chuyện đặt tên cho con. Mình có người bạn tên S, cậu cả của anh ta, cùng tuổi cậu cả nhà mình. Hồi chú bé ra đời, chú được hít thở oxy của khí quyển đến nửa tháng rồi, mà vẫn chưa được đặt tên, vì cha mẹ cậu ta còn phải đi xem thầy xem bà gì đó. Và cuối cùng, cậu ta được thầy bà đặt cho cái tên Phở Ngờ Khở, khá kêu. Đã đành, đặt tên con như thế nào là quyền của mỗi nhà, mỗi người.
Nó thể hiện kỳ vọng của cha mẹ và gia đình vào đứa con vừa ra đời. Không ai trong số chúng ta có thể can thiệp hay chỉ trích chuyện đó. Nhưng không hiểu sao, mình vẫn luôn luôn có đôi chút băn khoăn. Cũng chẳng nên theo các cụ, đặt tên con thật xấu cho ma quỷ đỡ bắt làm gì. Ra đời tên bé xấu quá bất lợi. Nhưng chẳng phải cái tên quá kêu, quá đẹp làm cho bé thuận lợi hơn. Hồi tiểu học cho đến trung học, mình học cùng một bạn có cái tên Nguyễn Tiến Sĩ. Bạn ấy khá thông minh, nhưng do điều kiện gia đình, con út trong gia đình, bố chữa xe đạp đầu đường, mẹ đẩy xe mậu dịch đi bán kem, đông anh em, chẳng ai học hành, vào tù ra tội phần đông, nên học rất kém. Mỗi một lần bị xướng tên, vài người nói ra miệng, còn thì 100% mọi người đều nghĩ bụng. Tiến sĩ gì mà học dốt thế? Rồi gần đây, cạnh nhà mình, có gia đình một bạn trẻ đến trọ, chú ấy tên Đại, người khá nhỏ bé, có vẻ rất thông minh và giỏi, làm gia sư ở nhà khá đông khách. Chú ấy chắc kỳ vọng con trai mình sẽ to cao hoặc quảng đại gì đó nên đặt tên con là Đại Nhân. Sau này cháu bé nếu to cao hoặc trở thành đại gia hoặc được nhiều người kính trọng thì không sao. Nhỡ mà cháu có một số phận không may mắn, như thế thì thật mỉa mai. Tuy vậy, vẫn có những người mà cả tên lẫn người đều rất ổn, cho thấy bố mẹ đã không lầm khi đặt tên, như cái chú MC Tuấn Tú vẫn hay lên TV. Trộm vía, đúng là chú ấy Tuấn Tú thật, chứ nói dại mà chú ấy trông như ma thì khổ thân chú ấy quá. Đề nghị các bạn đã đặt cho con mình một cái tên kỳ vọng, đừng chạnh lòng. Vì như vậy, các bạn chắc đã xác định được cho mình và gia đình một nhiệm vụ là tạo cho con những điều kiện tốt nhất để con phát triển. Mình rất mong những cái tên đẹp của các cháu sẽ đi kèm với những nhân cách đẹp, những con người tài năng. Lại nhớ đến câu chuyện được bác đặt tên, càng đọc càng thấy thán phục sự sâu sắc, nhân văn của cụ. Ở nông thôn ngày trước, nhiều nhà hiếm muộn đẻ con ra đặt tên đẹp, sợ ma quỷ bắt đi, nên phải đặt tên xấu xí. Lại có nhà quá nghèo, không để ý đến việc đặt tên cho con. Cụ nậy mẹ chết đói, cha bán con cho nhà giàu. Nậy bỏ trốn lang thang đi xin ăn. Nậy quên tên mình, đành lấy tên mới là Thều. Vào bộ đội chiến đấu dũng cảm, anh được bầu làm chiến sĩ thi đua. Bác nghe kể lai lịch, liền cầm tay Thều nói: "Bác cháu ta đi làm cách mạng để xóa bỏ kiếp sống cũ. Bác đặt tên mới cho chú là Thảo. Thảo cùng vần cũ, lại là hiếu thảo với nhân dân." Lại như anh bảo vệ Thái Doãn Thiếp thưa thật với bác rằng đẻ ra mình ốm yếu, nhà hiếm hoi, bố đặt tên Thiếp may ra khỏi chết yểu. Bác động viên: "Bây giờ chú ra dáng một chiến sĩ cảnh vệ khỏe mạnh, không những cần mưu trí dũng cảm mà còn phải lịch thiệp trong giao tiếp nữa. Chú đổi tên là Thiệp thì hơn. Xin đừng vì quá phú quý sinh lễ nghĩa mà đẩy con mình vào thế bất lợi cho cả cuộc đời."
Chuyện MT.
Gần nhà mình có cô bé, ở nhà vẫn được gọi là Ti. Cô bé khoảng 4 tuổi gì đó, hàng ngày được bà nội dùng xe máy chở đi học mẫu giáo. Chiều chiều, cậu cả nhà mình đi học về thường ra ngõ chơi với tất cả các bạn hàng xóm, trong đó có MT. Anh chàng thường gọi là MT, nên chúng ta ở đây cũng tạm gọi là MT. MT dáng cao, má bầu bầu rất dễ thương. Gần đây, hình như em đã tẩm bổ nhiều nên béo hẳn lên. Mình chú ý đến MT một phần vì mẹ của em, một cô thâm thấp, trắng, xinh, diện ngất trời. Có lần thấy cô ấy bảo, cô ấy làm cho một công ty nước ngoài, bận lắm. Còn thông tin từ các nguồn khác thì cô ấy nhà to trong phố, bố mẹ có của, đại khái thế. Mình chẳng gặp người đẹp mấy khi, vì cô ấy đi từ sáng sớm đến tối mịt. Có lần, mắt mình chuyển sang màu xanh lơ vì chợt nhìn thấy ở bắp chân cô ấy, chính cái đôi bắp chân ngăn ngắn, chẳng mụm mịm ấy, xuất hiện một con bọ cạp. Từ lần ấy, mỗi lần chạm trán, mình lại cố tia xem bọ cạp đâu, nhưng nó đã biến mất, hình như bị đem ngâm rượu rồi. Xong phần mẹ của MT. Bố MT là một thanh niên ít tuổi, ít là ít hơn mình, tầm ngoài 30. Người anh em không hẳn là cao, nhưng gầy lòng khòng, hay đeo một cái cặp cha chả là nặng, dễ thường đến chục cân, vẹo cả sườn. Anh bạn hay bận rộn với cái điện thoại, suốt ngày quát mắng một ai đó trong cái điện thoại đó. Thỉnh thoảng, một chiếc Toyota Jace cũ cũ, biển Liên Doanh, đến đón anh bạn ấy đi làm, và cũng thỉnh thoảng, nó đưa anh bạn ấy về. Có lần, anh bạn ấy đặt mua một cái tủ, lần đầu tiên mình nghe thấy anh bạn ấy chửi bậy. Trong lúc mấy anh em nhân viên cửa hàng bán tủ đang lắp, thì bố em Ti quát ầm ầm vào điện thoại cho chủ cửa hàng, chửi tục tĩu và đe dọa sẽ cho chủ cửa hàng sập tiệm, bla bla, nghe biết thế thôi. Xong phần bố của em Ti. Buổi tối, hàng xóm thường nghe thấy tiếng bố mẹ Ti quát em Ti, không biết vì tội lỗi gì, hay đơn giản chỉ là dạy em Ti học. Đến đêm có khi 2-3 giờ sáng, thỉnh thoảng thì hàng xóm nghe thấy tiếng bố mẹ em Ti cãi nhau, không to, nhưng đủ để nghe thấy. Xong tiếp phần bố mẹ em Ti. Nhà em Ti còn có cô giúp việc, là cô họ của em Ti ở trong quê ra. Cô ấy tốt, chăm chỉ, chịu khó, và đặc biệt là khá chăm em Ti. Có một điều lạ, là cô ấy ngoài việc chăm sóc, thì kiêm luôn cả việc dạy dỗ chính cho em. Vì thế, nên tiếng quát của cô là thường được hàng xóm nghe thấy nhất. Cô quát to, thường xuyên. Mình hiểu, cái sự quát ấy đã được chính thức công nhận trong gia đình em Ti, có nghĩa là giao toàn quyền cho cô giúp việc rồi. Xong nốt phần cô họ em Ti. Bây giờ đến câu chuyện chính, em Ti. Như mình đã tả, em Ti trông rất dễ thương. Thực tế, những lúc em tỏ ra ngoan, thì em cũng rất dễ thương. Một chiều, mình đón cậu cả về, em xông ra, chào bác, chào anh, khá lễ độ. Khi mình mở cổng vào nhà, thì em Ti ùa vào như một cơn gió. Cháu vào chơi với anh Bôn Ba Nhi Bá. Nhưng mà anh còn phải đi tắm, ăn cơm luôn, tối anh còn đi biểu diễn ở trường, không chơi được. Thì cháu, em vào nhà chơi một mình. Mình choáng quá. Cô bé rõ ràng là chịu ảnh hưởng của bố mẹ, những người làm cho công ty nước ngoài hay liên doanh, rất tự do, độc lập, tự chủ. Mình ủng hộ quan điểm dành cho con sự độc lập, tự do phát triển, nhưng không nên quên là cái tự do đó nó tồn tại dựa trên sự tôn trọng tự do của người khác trước đã. Hồi nhỏ, mẹ mình là một cô giáo người Hà Nội gốc, đã giáo dục mình rất kỹ theo tư tưởng ngày xưa. Con còn bé thì không bao giờ được tự tiện vào nhà người khác, chỉ được vào khi đi cùng người lớn và chỉ vào khi được mời. Vì thế, mình chỉ vào nhà người khác một mình khi được mời và được người lớn nhà mình đồng ý. Không biết bây giờ các nhà còn giáo dục con kiểu cổ điển đó không? Ngược lại, có lần, chính em Ti dẫn anh cu nhà mình lên phòng ngủ của bố mẹ em chơi đồ chơi. Mình đã phải tặng cho anh chàng một bài học về chuyện đó. Bà mẹ không thích con dẫn bạn lên phòng ngủ nhà mình chơi, chỉ được chơi trong phòng chơi của các con ở dưới nhà. Thế là đủ rồi. Bố mẹ em Ti cũng không thích con theo em lên phòng ngủ của cô chú ấy. Con không được lên. Nhưng mà ba ơi, em Ti rủ con lên cơ mà. Đó là em Ti rủ con. Em còn bé. Em chỉ thích chơi vui thôi. Em còn chưa biết là bố mẹ em có đồng ý như thế không con ạ. Nói thế thôi. Trên thực tế, nhiều khi không thể kín kẽ được trong mọi trường hợp. Nhiều khi cho con ra ngoài ngõ chơi, nó chạy về hỏi mình. Ba ơi, cho con vào nhà em Ti nhé. Mà cái em này hay rủ bạn vào nhà chơi thế. Thế có ai lớn ở nhà em không? Có cô Thảo. Cô em họ Ti kiêm giúp việc ba ạ. Hay là thỉnh thoảng, chúng nó chơi chán ngoài ngõ, thằng cu nhà mình chạy về hỏi. Ba ơi, con rủ em Ti. Thường có thêm một vài bạn nữa, vào phòng chơi chơi nhé. Thường thì, nếu nó không bị vướng vì những việc đi tắm, đi ăn cơm, thì mình cũng đồng ý. Tiếp và nốt chuyện em Ti. Cũng chẳng biết nói thế nào, mình là người cấp tiến hay lạc hậu. Mình có xu hướng cho con quyền phát triển tự do, nhưng ngược lại, vẫn có những cái không tự do lắm, thật đúng là mâu thuẫn. Với mình, thì con mình chẳng giao cho ai được, từ việc nhỏ như đưa, đón, xa nhất là chỉ dám nhờ ông bà đưa đón, đến việc lớn là giáo dục con cái. Gửi con cho một gia đình khác, đi chơi đi bời, lại càng không, làm sao mà người ta chịu trách nhiệm về con mình được. Nhỡ có chuyện gì thì trách móc nhau cả đời à? Có thể, giờ đây bạn đi làm, kiếm được tiền, hoặc giả bạn là người thành công trong kinh doanh. Xã hội có nhiều bạn trẻ như thế, và họ càng ngày, càng trở nên quan trọng. Bạn sẵn sàng bỏ thời gian để theo những cuộc nhậu, hát hò thâu đêm. Bạn cho rằng, cơ hội làm ăn chỉ đến một lần trong đời, và bạn không thể bỏ nó. Tối mai, lại một cuộc họp bàn khác, và cuối cùng, không có cuộc nào là không quan trọng. Cứ như thế, từ tuần này đến tuần khác, tháng này đến tháng khác. Ở nhà, con cái đã có ông bà, có người giúp việc. Ở trường, đã có cô giáo vào nhà trường. Ồ, lo gì, mình đã trả nhiều tiền cho nhà trường thế kia mà, nhiều tiền như thế, ắt sẽ phải là trường tốt. Bạn đang đánh mất đi một cái cực kỳ quý giá, đó là niềm vui được chăm sóc, dạy bảo một chú bé hay một cô bé dễ thương, lại là kết quả của tình yêu và cuộc hôn nhân tuyệt vời với vợ bạn, cái cô xinh xinh, gầy gầy trong cuộc tình lãng mạn hồi ấy. Dần dần, bạn đánh mất niềm vui chung là cùng với cái cô xinh xinh, bây giờ béo béo đó, cùng nuôi dạy những thiên thần của nhà mình. Tối hôm trước, mình cùng cậu cả của mình đánh vật với chữ nhờ, và cuối buổi thì trông cái chữ nhờ ấy, nó cũng tạm tạm, tuy chữ hờ còn hơi giống bác Siêu Black, chứ chưa giống được cô Verdet Hà Anh, nhưng hai ba con rất phấn khởi. Niềm vui đó còn trọn vẹn hơn khi anh chàng phấn khởi đến mức thơm cả mình lẫn mẹ nó, làm cô Út thèm quá, xông vào thơm ba mẹ và anh. Cuộc nhậu ơi, bay nhé.
Nước Vincom.
Chỗ bà xã mình làm, có một cô thư ký, rất sành điệu. Hồi trung tâm thương mại Vincom ở Bà Triệu mới khai trương, cô nàng vào lượn, ngắm nghía, mua sắm và về suýt xoa. Đẹp thế, hoành tráng thế, cứ y như Tây. Từ đó, trong giới hạn gia đình mình, mấy bố con nhà mình hình thành khái niệm đi nước Vincom chơi. Vài tuần một lần, bọn trẻ nhà mình hay đòi xuống Vincom, chủ yếu là đòi đi chơi trò chơi điện tử ở trên tầng 5. Với mình, cũng tiện vì gần nhà nhiều họ hàng, thăm hỏi luôn thể. Vì thế, trong danh sách các điểm vui chơi thường xuyên cũng có cái quốc gia mới nổi này. Vào Vincom, nếu chọn được một góc và đứng quan sát, cũng có nhiều cái hay ho. Mấy bác cán bộ ở các tỉnh về Hà Nội công tác, tranh thủ tạt té vào mua sắm cái này cái kia, nhìn biết ngay. Hàng đàn các bà, các cô hà lội, còn nguyên quần áo ngủ, bộ đồ, dép sỏ ngón quèn quẹt, nói cười hô hố. Đang quan sát, bỗng giật mình vì hắt xì hơi, ba tiếng vang động bên tai, nghe thật sảng khoái. Nhìn ra, một anh chàng móng tay dài quặp lại, một chiếc nhẫn to sụ, một chiếc lắc cổ tay và sợi xích đeo cổ, mỗi cái cả vài cây vàng ta, một mặt đá xanh to tướng đeo lùng lẳng nơi cổ chạm hình Đức Di Lặc tỏng teng, tô điểm cho sợi xích. Bộ sưu tập được hoàn thiện bằng một cái tam tràng ngậm lệch, hở hững nơi mép. Tiếp theo hắt xì hơi là một tiếng ợ thỏa mãn, chàng dắt theo một em chân dài, 10 cái móng của tứ chi dính đá, nguệnh ngoạng trên đôi cao gót 10 phân, làm nàng còn cao hơn chàng đến nửa cái đầu, nói líu lo bằng một chất giọng khó xác định tỉnh thành vào cái iPhone 4 đang cầm trong tay. Một lần, đưa anh cu vào ăn pizza trong nhà hàng Pizza Hut tầng 5. Nhà hàng ngột ngạt và ồn ào quá mức do ai cũng cố nói to, át mấy đôi loa công suất lớn đang hú hét. Bàn bên, một thanh niên đi cùng vợ và hai con gái, thoải mái phì phèo điếu thuốc. Dẹp nỗi ngần ngại, mình lại gần. Bạn cũng có trẻ con, mình cũng có trẻ con, có thể làm ơn tắt thuốc được không? Một cái trợn mắt không vừa ý có vẻ đe dọa, gầm gừ trong cổ họng. Một tên nhìn thách thức, muốn gây sự. Ở đây không cấm hút thuốc. Vâng, không cấm, nhưng phòng nó bí quá, vì thế tôi mới đề nghị anh. Làm ơn. Thế nếu tôi không tắt thuốc, thì anh định làm gì? Anh biết tôi có thể đánh anh một trận không? Tôi không làm gì được anh cả, và hút tiếp hay tắt thuốc là quyền của anh. Câu chuyện này diễn ra trước mắt 4 đứa trẻ của chúng ta. Tôi nghĩ rằng, dù anh có đánh tôi một trận, thì con tôi chúng nó sẽ tự hào về tôi. Còn con anh, chúng nó sẽ xấu hổ vì anh. Anh chẳng đành hậm hực tắt thuốc lá đi. Ba ơi, nếu chú ấy đánh ba thì sao? Ba có đánh lại chú ấy không? Nếu chú ấy cho rằng chú ấy hút thuốc lá là đúng, thì chú ấy có thể đánh ba lắm chứ. Và ba cũng sẽ không đánh lại chú ấy. Vì mai, ngày kia, về nhà, chú ấy sẽ nghĩ lại và có khi sẽ rất ân hận về điều đó. Cậu cả tròn xoe mắt nghĩ ngợi. Nếu con là ba, con có dám đề nghị chú ấy tắt thuốc lá không?
Con không biết ba ạ. Có ai ra nói với chú ấy đâu ba.
Ấy thế mà ba phải nói đấy. Dù không ai nói chú ấy cả, chỉ dám nhìn chú ấy một cách khó chịu thôi. Nhưng nếu ba không nói, các con sẽ phải hít khói thuốc của chú ấy, rất hại sức khỏe.
Nếu thế, khi nào lớn như ba, con sẽ nói.
Đồng ý, và nếu con có thể tập bạo dạn như vậy được từ bây giờ, thì cũng đừng ngại nhé.
Vâng ba ạ.
Con trai của ba rất giỏi đấy. Cậu cả nghe và cười.
Hôm qua, một ông Tây và cô vợ Việt, con nhỏ ngủ khỉ trong cái nôi, ngồi ở bàn phía sau một gia đình bốn người Việt Nam trong nhà hàng Ý Le Monde. Ông chủ gia đình Việt Nam ăn mặc giống y anh hát xì hơi, cũng cái xích to tướng bằng vàng Tây, cũng một lô xích sông nhẫn, lắc, cũng bộ móng tay xám xỉn cong vút, điểm nhiên nhà khói. Nhà hàng cực kỳ ngột ngạt, cũng không hề hấn gì với bộ móng tay. Ông Tây nhìn vào gáy ông ta, ngán ngẩm. Mình đành phải lại gần và đề nghị, có kèm theo cảm ơn cẩn thận. Bất ngờ, anh ấy vội dụi ngay điếu thuốc. Ông Tây chỉ nhìn thấy mình chỉ về cháu bé trong nôi của ổng, nói gì đó, nhưng hiểu ngay lập tức, tặng mình một ngón tay cái giơ lên và gật gật. Nửa tiếng sau, ông ấy về trước, đi ngang qua bàn gia đình mình đang ngồi. I appreciate that. Thank you very much. Tôi đánh giá cao. Cảm ơn anh. You are welcome. Có gì đâu ông. Một niềm vui nho nhỏ đến vào cuối ngày đi chơi nước Vincom. Ít ra, mình cũng làm được một cái gì đó, không để ông Tây nghĩ người Việt Nam ta vô ý đến thế. Mỗi ngày, cần phải làm được một việc dù nhỏ, để con cái có quyền tự hào vì cha mẹ của mình.
Lòng dũng cảm.
Con trai mới vào lớp 1, thoáng một cái, đã hết học kỳ đầu tiên. Ba đã phải đi họp phụ huynh cuối học kỳ rồi đấy. Mới hôm nào đi họp đầu năm học cho con, 3 tháng đánh vèo trôi tuột mất đi đâu cũng không biết nữa. Cô khen con nhiều quá, nào là con ngoan, chăm chỉ, nghe lời. Mỗi tội, các thầy cô bộ môn có đôi ý kiến rằng con nhát. Con nhát thật sao? Nhớ ngày bé, ba không bao giờ chơi các trò chơi cùng các bạn cùng phố, không bao giờ trèo cây, không bao giờ leo lên đỉnh tường, giang tay và đi từ đầu này sang đầu kia. Không phải là ba sợ, nhưng hồi đó, ba cho rằng chơi những trò đó, ngoài nguy hiểm, dễ ngã, không chứng minh được điều gì cả. Cũng chính những bạn đó, buổi tối, lại cần ba dẫn đi xem nhờ TV ở nông trường, cách khu tập thể một cánh đồng có bãi tha ma. Ba cứng cỏi, và không sợ gì hết, không sợ ma, không sợ bóng tối. Ba không trèo cây, vì ba thích đọc sách hơn, và từ sách vở, ba học được cái gì là lòng dũng cảm thực sự. Và ba cũng tìm thấy nguồn gốc của lòng dũng cảm. Thật bất ngờ, nó lại là lòng yêu thương. Nếu ta thực sự yêu thương mọi người, quý trọng cuộc sống, ta sẽ có đủ dũng khí để bảo vệ cuộc sống. Có lần, ba đưa bạn gái sau khi tan học về. Trước cổng trường Chu Văn An tối om, không có ánh đèn đường, một người khiếm thị bắn tăm và chổi lặng lẽ đứng cùng cô con gái nhỏ. Một người đàn ông bậm trợn đang quát tháo ông ta, và ông ta vẫn chỉ lặng lẽ nghe. Lý do quát tháo, ba không thể biết được, nhưng người đàn ông rất giận, chuẩn bị đánh ông bàn tăm đến nơi. Có chuyện gì thế anh? Mẹ, thằng này nó láo, em phải cho nó một trận. Thôi anh ạ, có chuyện gì bỏ qua đi. Em bực lắm anh ạ, không bỏ qua được. Tôi là công an ở quận này, ông ấy sai hay đúng thì cũng nể mặt tôi mà bỏ qua cho ông ấy. Anh thế này, mắt ông ấy thế kia, anh muốn làm gì ông ấy mà chẳng được. Ba nói dối, ba không phải là công an. Anh nói thế thì em nể mặt anh. Thôi em đi. Ba móc túi, đưa được cho bố con người mù mấy chục nghìn và vội đi. Cũng từ hôm đó mà bạn gái nhận lời yêu ba, cô ấy là mẹ con bây giờ. Lúc ấy cô bạn gái sợ run lên cầm cập, lo ba bị đánh, và bản thân cả ba cũng hơi sợ sợ con ạ. Con thừa lòng dũng cảm, ba biết, vì con hiền hậu, có lòng nhân ái của bà nội, bà ngoại đã khuất, chuyển cho con qua ba và mẹ. Ba rất tin điều đó. Hãy tiếp tục nhân ái và yêu thương cuộc đời con nhé. Ba đã đề nghị cô giáo nói với các thầy cô của con. Đừng bao giờ đánh giá con là nhát, nhất là trước mặt con và các bạn. Hàng đêm con vẫn tự dậy đi tè, bước mạnh mẽ, không sợ bóng tối, không cần bật đèn đâu. Cô giáo đã đồng ý với ba, con ạ.
Nỗ lực.
Hết học kỳ đầu tiên của đời người, con được học sinh giỏi. Ba đề nghị một phần thưởng, một chuyến đi chơi xa dịp nghỉ học kỳ. Con thích lắm. Ba hỏi con có biết tại sao con lại được phần thưởng đó không?
Vì con được học sinh giỏi, ba ạ.
Thế con có biết học sinh giỏi là gì không?
Là học giỏi, được nhiều điểm tốt. Tiếng Việt con được 10 điểm này, toán con được 10 điểm này, tiếng Anh con được 30/30 điểm này.
Cậu cả dừng lại, xịu mặt. Ba cười không nói.
Tập viết con vẫn chỉ được có 7 điểm thôi ba.
Cậu ta thú nhận.
Nhưng mà toán con được 10 điểm rồi.
Ở lớp có bạn A, bạn B, bạn C viết đẹp lắm. Được những 9 điểm cơ.
Chả là trước đây, cậu chàng hấp tấp, thường làm sót vài con tính, nên hay bị trừ điểm, bị rèn nhiều. Đã quen kiểm tra, nên không bị sai sót trong bài thi nữa.
Còn thấy không, con đã rất cố gắng trong bài thi toán, không sót bài nữa, nhưng vẫn chưa đủ cố gắng để được điểm tập viết cao hơn. Vẫn chỉ toàn có 7 điểm. Bà mẹ cho con đi chơi là thưởng cho con rất cố gắng, không sai sót trong bài thi nào. Nhưng tập viết, con vẫn cần phải cố gắng hơn nữa nhé.
Vâng, con sẽ cố tập viết thêm nhiều để bằng các bạn ba ạ.
Đồng ý, ba với con cùng luyện nhé. Cậu chàng gật gù, ra chừng quyết tâm lắm.
Con trai ạ, ba bước vào đời với 2 bàn tay trắng khi còn rất trẻ, năng lực xoàng xoàng, bệ phóng không có.
Những gì có được ngày hôm nay, ba chỉ có một điểm đáng tự hào duy nhất là đã luôn luôn cố gắng rồi lại tiếp tục cố gắng nữa.
Hôm trước, ba đã nói với con về lòng nhân ái, lòng yêu thương cuộc đời rất cần thiết vì mỗi khi thất bại, ta nản chí, nhưng nếu đã có lòng yêu thương dành cho cuộc đời, thì ta sẽ lại có thêm nghị lực để cố gắng tiếp.
Ba mẹ đã hẹn nhau, việc khen con giỏi sẽ để phần cho ông bà. Ba mẹ sẽ luôn luôn cùng con cố gắng và sẽ khen con thật nhiều. Con trai đã nỗ lực giỏi lắm.
Bị phạt.
Con trai mình rất ngoan, rất ít bị phạt. Ấy thế mà thỉnh thoảng mình vẫn phải phạt cậu ta. Cứ có đồ chơi mới là con mê mẩn, và người lớn có nhắc làm nhiệm vụ này, nhiệm vụ khác, cậu ta đều không nghe thấy. Đó là nhược điểm của hắn, học thì thiếu tập trung, nhưng chơi thì hết sức tập trung. Nhắc nhiều quá, nhưng cũng ít biến chuyển. Cứ được đồ chơi mới là chẳng biết trời trang gì hết. Tối qua đành phải phạt vậy. Hình thức thi hành kỷ luật cũng đơn giản thôi. Mình mời cậu cả ra, đứng trước mặt, còn mình thì bệ vệ ngồi trong cái ghế, gọi là bệ vệ cho oai, chứ còm nhom không à. Mặt mũi cố gắng đâm lên một chút, nghiêm giọng hỏi ông con.
Tại sao hết bà nhắc, lại mẹ nhắc, lại bà nhắc nữa mà con vẫn không đi đánh răng?
Cậu cả không trả lời, im lặng đáng sợ. Mình nói thêm.
Con cứ đứng suy nghĩ, khi nào nghĩ xong rằng ba mẹ đã dạy con như thế nào, thì hẵng nói chuyện với ba.
Mình quay ra chat tiếp với một bà mẹ nào đó trên mạng, cũng đang bàn luận về phương pháp giáo dục, căng thẳng ra trò.
Cậu cả chỉ ra phết, đứng ý được 10-15 phút gì đó. Đến giới hạn, hắn òa lên khóc như mưa. Mình gọi hắn lại gần.
Sao rồi con? Sao lại khóc thế?
Nín đi, nói cho ba nghe nào.
Cậu sụt sịt.
Ba mẹ bảo con là người lớn nhắc làm gì phải làm ngay. Hôm nay có quyển truyện tranh mới nên con vẫn quên. Con nhớ rồi ạ.
Ba không mắng con, không phạt con, chỉ hỏi con nghĩ thế nào thôi. Con cần phải cố gắng nhớ lời người lớn dặn dò, đừng mải chơi quá, để ba mẹ phải mắng con nhé.
Cậu chàng sụt sịt chui vào màn đi ngủ.
Ấy nói thế thôi, mai nó lại quên ngay ấy mà. Trẻ con là thế, nói bây giờ, mai lại quên. Nó quên, ta lại nhắc, thường xuyên, như một việc bình thường. Mãi rồi nó cũng nhớ. Cáu gắt nhiều, phạt nhiều, càng về sau, càng phải tăng liều hình phạt, rồi không còn tăng vào đâu được nữa.
Trong luật học, có môn luật hình sự rất quan trọng. Môn này có đặc trưng không môn nào khác có được, là tính phải chịu hình phạt. Một hành vi vi phạm pháp luật hình sự phải được xét xử theo luật hình sự và phải chịu hình phạt. Lê Văn Luyện cướp tiệm vàng, làm người ta nhao nhao lên đòi xử tử hình, bất chấp nếu xử, sẽ kịch khung là 18 năm tù, người chưa thành niên phạm tội. Dân học luật không manh động đòi xử như thế.
À, ông Lenin khi bàn về luật hình sự đã viết rất hay. Vấn đề của hình phạt không phải là ở chỗ nó nặng hay nhẹ, mà là ở chỗ không tội phạm nào là không bị phát hiện, không tội phạm nào là không bị trừng phạt.
Một khía cạnh nữa là cần phổ biến kiến thức pháp luật cho nhân dân để người ta không vi phạm pháp luật.
Với trẻ con cũng thế, không phải là phạt thật nặng. Thường xuyên nhắc nhở, hướng dẫn, điều đó là cần thiết.
giảm tần suất vi phạm của các bạn ấy thì giảm xì chét của bố mẹ. Giảm tần suất vi phạm cũng giảm được cả mức độ nghiêm trọng của vi phạm. Đến khi có chuyện, chỉ cần dở giọng nghiêm trọng một chút thôi, có khi hiệu quả hơn cả trận đòn. Bạn ấy càng bướng thì càng cần nhẹ nhàng, thường xuyên, cương quyết. Lạt mềm buộc chặt, các cụ dạy cấm có sai câu nào.
Ông già Noel.
Mùa Noel đến, bạn nào cũng rất vui, rất sướng. Ông ấy đến tận trường phát quà cho các bạn. Tối qua, ông ấy đến trường dự ngày hội chợ Noel của trường anh cu nhớn. Cả em bé cũng được đến dự. Năm nay, ông già Noel chẳng hiểu sao cứ ỉu xìu xìu, buồn buồn. Thật ra, Santa Claus của trường năm nào cũng do một thầy giáo đóng. Năm nay chắc thầy ốm, hay sao đó, nên không khuấy động được không khí ngày hội Giáng sinh như mọi năm. Cụ còn cứ hỏi, sao ông già Noel năm nay buồn thế hả ba? Hình như ông ấy ốm con ạ. Để tí nữa ba hỏi ông ấy xem sao nhé. Ba không phải hỏi đâu ba ạ. Ông già Noel là thầy Duy đấy. Thầy không ốm đâu. Sáng nay còn dạy lớp con mà. Hi hi, té ra cụ cậu biết tổng ông già Noel trường mình tên thật là gì. Ngày thường, ông ấy dạy cảm thụ âm nhạc hay gì đó. Đại loại thế. Trên đường về, gặp rất nhiều ông già Noel. Các ông thường đi thành cặp, hai ông một xe máy, phóng vun vút ngoài đường. Các ông vội lắm, còn biết bao nhiêu là địa chỉ phải đi. Hai anh em ngồi trong taxi cứ nắc nỏm hỏi han, sao mà nhiều ông già Noel thế? Các ông không đi xe tuần lộc, lại phóng xe máy, lạ thật đấy. Ở đầu ngõ, có một ông đang ngồi uống nước chè và thở, trông có vẻ mệt. Bạn ông ấy là một ông khác, đang đi vào trong ngõ chuyển quà cho một nhà nào đó. Thật ra, ông già Noel đến nhà tặng quà cho các con, là các chú sinh viên đi làm thêm đấy con ạ. Bố mẹ các bạn rất yêu các bạn, nên đã nhờ các chú đóng ông già Noel để mang quà đến nhà, để các con vui. Thế à ba, như các chú đi ngoài đường à? Đúng rồi đấy con ạ. Có lần, có một chú, tức là một ông già Noel, ba nhìn thấy, chú ấy bị ngã xe máy, rất đau. Có sao không hả ba? Chỉ rất đau thôi, may mà không bị nặng phải đi bệnh viện. Còn có thương ông già Noel, à thương cái chú ấy không? Cậu cả không trả lời, nhìn đi chỗ khác, mắt nhoáng nước. Năm nay, dịch vụ ông già Noel lên giá hơn năm ngoái. Năm ngoái, hỏi chuyện một chú sinh viên đi làm thêm, được biết mỗi chuyến tùy xa gần, trung bình được 50.000. Chạy thục mạng cả một ngày, có khi được gần 1.000.000, nhưng mệt kinh khủng. Ở ngoài Bắc mình còn đỡ, bọn em thằng nào gầy thì độn thoải mái, chứ mấy bạn trong Nam độn thật dày cho béo giống ông già Noel, nóng lắm anh ạ. Đi ngoài đường nhiều, vội vàng cũng nguy hiểm, ngã bị thương thì tiền kiếm được không bù được tiền thuốc. Mấy bạn có khả năng ăn nói, hoạt náo, làm MC thường được đi đóng ở các trường, các gia đình tổ chức cho con cái được nhiều hơn, thường là 400.000 cho 2 tiếng, mà lại đỡ mệt. Thời nào sinh viên cũng phải làm thêm, mình ngày xưa vất vả cũng gần gần thế. Vậy nên, bây giờ nhìn các em đi làm thêm, thương lắm. Dù sao, các em cũng rất cố gắng kiếm tiền chân chính, không bù cho nhiều bạn khác, chỉ biết ngửa tay xin tiền bố mẹ, chưa kể các em cờ bạc, hút sách, đập đá.
Trách nhiệm.
Thỉnh thoảng cũng có hôm, anh cu con có nhiều bài vở đột biến. Tối hôm qua, hai ba con ngồi đến tận đêm, mãi đến 10 giờ tối mới xong hết bài. Sang học kỳ 2, anh chàng viết bút mực tím. Vừa viết, anh ta vừa thở phì phò. Nét chữ đã đẹp hơn so với kỳ 1 nhiều, nhưng vở thì bẩn lem nhem. Buổi chiều ở trường chắc mải ngây ngáo sau đó, không viết hết bài. Tối về cậu cả phải viết bù. Ba ơi, hay là để mai đến lớp con viết nốt nhé. Bài này cô không kiểm tra đâu. Sao con biết cô không kiểm tra? Vì cô chỉ kiểm tra bài ở nhà thôi. Đây là bài viết ở lớp con chưa viết xong. Cô bảo đem về nhà tối viết nốt. Ấy, con thấy chưa? Cô bảo con đem về nhà viết nốt, có nghĩa là cô đã giao cho con nhiệm vụ đó rồi. Cô không kiểm tra thì con cũng phải tự kiểm tra. Làm đến khi nào xong thì thôi con ạ. Mình phải tự biết. Nếu không làm xong mà đã đi ngủ là không hoàn thành công việc. Mà như thế thì xấu hổ lắm. Anh cu hì hục ngồi viết nốt đến dòng cuối cùng. Lại nhớ hồi bé, mình cũng nghịch ra trò. Học chuyên văn từ nhỏ,
Lớp chỉ có mấy thằng con trai mì chính cánh. Mấy thằng cùng nghịch nên hay phải chép phạt. Lần nào cô giáo cũng bắt. Về nhà chép phạt từ nay em không leo lên cửa sổ nữa. 1000 lần, mai nộp cho cô.
Được cái, cô không bắt đưa bố mẹ ký, nên đỡ sợ. Hoàn thành bài vở một cách chóng vánh, trèo lên trên gian thờ áp mái, ngồi viết cho an toàn. Đếm đúng số dòng của trang giấy, tính toán số trang phải viết và cứ thế đánh vật cho đủ 1000 lần. Hôm sau đem đến, thấy mấy thằng kia chỉ toen hoẻn với số trang ít hơn nhiều. Chúng nó bảo, cô chỉ nói bừa là 1000 lần thế thôi, chứ không đếm đâu.
Các lần sau vẫn vậy, mình vẫn kỳ cụi đủ số lượng, còn bọn kia vẫn ăn gian đều đều. Chúng nó chê mình dở hơi, mình kệ, làm thiếu, tự mình cảm thấy nó cứ thế nào ấy.
Đến bây giờ, đầu đã hai thứ tóc, ngẫm lại cả cuộc đời đi làm, năng lực làng nhàng, nhưng chính cái làm cho mình được tôn trọng, chính là thái độ trách nhiệm, làm đến cùng và không cần ai kiểm tra của mình. Cũng chính điều đó tạo nên thương hiệu cho cá nhân, để nếu có khó khăn trong công việc, cũng dễ vượt qua.
PS, khoe khoang một tí, chép phạt nhiều, bây giờ chữ rất đẹp, với điều kiện phải bỏ cái máy tính đi và tập viết lại vài ngày.
May mắn.
Nhớ lần trước, ba và con trai nói chuyện với nhau về cái vé xổ số. Một ngày, con trai bất ngờ lại mơ màng về sự may mắn, rằng nếu có nhiều tiền như thế, thì sẽ mua thật nhiều đồ chơi. Trẻ con thật lạ, những chuyện nói với chúng nó chắc chắn sẽ quên. Kể lại chuyện cũ thì nhảm, nói chuyện mới, kể chuyện gì đây? Đành phải kể cho con trai nghe chuyện chú Dân, con nghe nhé. Một tối như bao tối, ba lại đưa bạn gái của ba về sau khi tan học. Vẫn con đường Thụy Khuê gập ghềnh, vẫn ở cái chỗ trưởng Chu Văn An tối om đó. Không hiểu sao, người ta nhiều lần nâng đường, nhưng cái hố ga cống vẫn thấp, nên nó sâu dần thành cái bẫy. Nhiều người ngã lắm rồi, dân hai bên đường bảo thế.
Đột ngột, hướng ngược chiều, có một chiếc xe máy Suzuki Viva, đèn đóm tối thui, phóng rất nhanh.
Ầm, chiếc xe sa vào một hố ga cống loại bẫy, bốc đầu lên, cái chú lái xe ngã ngửa đập đầu xuống đường nằm bất động. Ba và bạn gái dừng xe đứng bên này, chú ấy nằm bên kia đường. Ba đưa xe sang bên kia, quay ngang chặn chiếc xe máy của ba để người đi đường không đâm vào cái chú thanh niên đó.
Là một thanh niên to cao và khôi ngô, có hơi rượu. Một dòng máu đỏ chảy từ đầu người thanh niên xuống. Ba gọi người đi đường, gọi hết người này, gọi đến người khác, không ai dừng lại cả. Chỉ ngó, tò mò ngó, rồi đi. May quá, một người quen đi qua là nhân viên của ba ở công ty cũ. Ba gọi và chú ấy dừng lại. Sao mà vác người bị tai nạn nặng thế không biết. Lục túi quần chú ấy, có cái StarTag, gọi lại số cuối cùng thì gặp người yêu của anh chàng. Cô ấy nhanh chóng cùng em trai của chú ấy đến viện để hỗ trợ cho ba. Nếu không đến nhanh như thế, chắc ba ngủ đêm trong viện con ạ.
Bệnh viện Saint Paul mổ cho chú ấy ngay trong đêm. Chú ấy kịp được cứu sống. Đó là cái chú Dân thỉnh thoảng ba vẫn gặp và nói chuyện. Cô chú ấy đã cưới nhau và có em bé xinh lắm. Con đã gặp rồi, có nhớ không?
Cậu cả lo lắng hỏi.
Thế chú ấy ngã đau lắm hả ba?
Đau đến mức không biết gì con ạ. Nếu không mổ kịp thì chú ấy còn bị chết cơ. Thế mà bây giờ chú ấy khỏe như thế đấy. Kỳ diệu không con?
Cậu cả chớp chớp mắt, đang cố hình dung điều kỳ diệu như thế nào.
Con có biết ai là người may mắn không?
Chú Dân phải không ba? Chú ấy may vì gặp ba và chú Quang.
Tên cậu nhân viên cũ trở đi bệnh viện.
Trả lời thế thì dễ quá con ạ.
Người may mắn là ba của con cơ. Ba đã gặp cơ hội để giúp đỡ người khác. Đó là may mắn. Và ba đã không bỏ qua cơ hội đó.
Cậu cả nghe, có vẻ không hiểu.
Không sao con ạ. Khi nào con lớn hơn, ba sẽ lại kể câu chuyện đó cho con nghe. Lúc đó con sẽ hiểu.
Bàn thêm, được giúp đỡ người khác chính là bồi bổ thêm phúc đức cho bản thân. Vì thế, gặp được cơ hội đó chính là may mắn. Cơ hội trong đời thì nhiều, cơ hội bị bỏ lỡ cũng không hiếm. Mình đã từng bỏ lỡ rất nhiều cơ hội để trở thành người giàu có hay gì đó tương tự, nhưng không hề hối tiếc. Vì luôn cho rằng để đạt được những cái vật chất đó nhiều khi phải trả giá. Mà mình thì rát, keo kiệt và do đó không muốn trả những cái giá kiểu như thế. nhưng mình chưa bao giờ bỏ lỡ cơ hội được giúp đỡ người khác. Thế đấy, con trai ạ, đừng bao giờ bỏ lỡ cơ hội giúp đỡ người khác nhé. Nói thêm, khi đứng bên cạnh cái bàn trong bệnh viện Saint Paul, anh bạn Dâm nằm thẳng cẳng trên đó. Chân tay rời rã, vì hơn 2 cây số bê anh bạn cao to, nặng kinh người, dễ thưởng đến 75 cân lận. Những vết máu còn vương trên áo sơ mi, lúc đó mới nhận thấy. Thoáng thấy bóng ai đứng bên cạnh, quay lại, là cô bạn gái đã lóc cóc theo được đến nơi, để đưa mình về chỗ để xe. Cô bạn gái lặng lẽ, cầm tay mình, đó là lần đầu tiên chúng mình cầm tay nhau. Bây giờ, mỗi lần cầm tay bà xã, lại nhớ cái lần đầu tiên đó. Cái xe máy to kềnh 250 phân khối của mình và cả cái Viva vỡ lung tung được mấy thanh niên ở Thụy Khuê, chỗ trưởng Chu Van An, đưa lên hè và trông khá cẩn thận. Chuyện đã được hơn chục năm rồi. Bạn Dân đã có 2 con, anh em vẫn liên lạc đều. À, suýt quên, dặn con thêm. Hồi đó không bắt buộc đội mũ bảo hiểm, nên chú Dân mới ngã nguy hiểm như thế. Bây giờ thì con biết là mũ bảo hiểm quan trọng như thế nào rồi chứ.
Khó khăn.
Anh cu nhà mình lạ thế. Làm toán cứ thấy bài nào khó khó một tí thôi là ngại làm, ngại cả suy nghĩ luôn. Giống y như bố, ở đâu ra lại có cái thằng giống bố thế, cả người lẫn tính. Vẽ đoạn thẳng BC dài 4 cm, vẽ tiếp một đoạn thẳng CD dài 6 cm để được đoạn BD dài 10 cm. Cậu chẳng đọc, chính thức ngại và muốn bỏ. Mình động viên mãi rằng con lấy cái thước vẽ cho ba một đoạn 4 cm đi. Cậu ta vẽ xong, mình lại bảo cậu ta vẽ thêm đoạn nữa dài 6 cm. Mình hướng dẫn đánh dấu 2 điểm đầu B và C. Chẳng nghĩ ngợi quái gì, cậu cả cứ thế vẽ một đoạn riêng ra, độc lập với cái đoạn vừa vẽ. Mình hỏi, thế điểm C và D đâu? Cậu ta lại đánh dấu, thế hóa ra có 2 điểm C hả con? Mắt tròn xoe, hắn loay hoay tính toán để làm thế nào chập được 2 cái điểm C đó vào nhau, và cuối cùng hắn tẩy cái đoạn thứ 2 đi, vẽ một đoạn mới có cùng điểm C. Mỗi tội, 2 đoạn đó tạo thành một đoạn thẳng gấp khúc. Con không thấy là đầu bài người ta yêu cầu vẽ thế nào để được đoạn BD dài 10 cm à? Còn vẽ thế này thì nó là 2 đoạn chứ. Anh cu thở dài sườn sượt, nghe chừng nản lắm rồi. Hay con làm bài khác trước đã nhé. Không nên con ạ, con thấy khó thì con càng phải nghĩ, chứ nếu con cứ bỏ như thế thì sẽ không bao giờ giải được bài toán đó cả. Cuối cùng thì 2 bố con cũng giải quyết được vấn đề hóc búa. Cậu cả sắp xếp sách vở, và mình thì ngồi thừ người ra mà nghĩ. Ngẫm lại, cả cuộc đời đến nay, trên đầu tóc bạc đã chiếm 2/3, còn lại là một thứ tóc màu xám xám nhờ nhờ, đã gặp biết bao bài toán hóc búa. Hồi đi học, gặp toán khó, mình ngại lắm, cũng y thằng con, chẳng muốn làm. Nhưng mình lại rát và sợ. Cái sợ nó lớn hơn cái ngại. Mình sợ lúc đi thi lại gặp phải cái thằng hóc búa đó thì mình chết. Và do sợ, mình ngồi nghĩ bằng được thì thôi. Lúc lớn ra đời rồi, vẫn những vấn đề hóc búa của cuộc đời phải giải. Lúc đó, nỗi sợ đã không còn nữa. Nhưng may thay, thái độ đúng đắn đã xác định được từ bé vẫn còn. Và không còn ngại khó khăn nữa. Khó khăn nào cũng phải vượt qua. Thế thôi. Ngẫm sâu thêm tí nữa, còn cái gì khó khăn nhất nhỉ? Nhiều lắm, không so sánh được cái nào với cái nào. Nhưng có lẽ, khó khăn nhất là phải nói không với tình cảm của người khác dành cho mình. So với điều đó, nói không với những cám dỗ khác của cuộc sống còn dễ hơn nhiều. PS: Con trai ạ, bây giờ con còn có ba ủn đít lên cầu thang, chứ hồi trước ba không được thế đâu. Con đừng vì vậy mà ỷ lại con nhé.
Sinh nhật của em Ti.
Tối mùng 2 Tết, rét căm căm. Cả nhà đang chúi vào bàn ăn, chén chú chén anh, thì bỗng kính con, mình ra mở cửa và ngạc nhiên. Trước cổng là bố con em Ti dắt díu nhau đứng đó. Lạ nhỉ, tại sao lại có chuyện anh bạn này chẳng bao giờ xuất hiện và nói chuyện, lại sang bấm chuông nhà mình. Chúc Tết chăng? Có nhẽ đâu thế? Mình co ro ra cổng, thì ra 2 bố con sang mời dự sinh nhật em Ti. Mình nhận lời sẽ cho 2 anh em nhà Bôn Ba Nhi Bá, Bá Ba Nhi Bôn sang khi ăn tối xong, kèm theo lời chúc năm mới và một cái bắt tay. 2 bàn tay lạnh ngắt gặp nhau, đúng là không thể xã giao hơn được nữa. Ăn xong, nhận nhiệm vụ rửa bát để đùn cho bà xã cái chuyện đi sinh nhật. Mình rửa thật nhanh để lẻn lên phòng, bật máy xem phim tiếp. Đang xem dở thì thấy ba mẹ con kéo về. Mình thật lòng tò mò, xoắn lấy bà xã hỏi thăm xem, mẹ em Ti trông thế nào, còn xinh không, con bọ cạp còn ở chân không? Và bà xã trả lời, không thấy cô ấy đâu cả. Lễ sinh nhật nhằm mùng 2 Tết, trẻ con ở xóm đi chúc Tết, về quê vãn, chỉ có mỗi hai bạn nhỏ nhà mình sang. Em Ti vẫn vui, chưa biết lắm. Nhưng thấy bà xã tả, bố em ấy có vẻ hơi ưu tư một chút. Chắc bọ cạp đi công tác nước ngoài. Có nhẽ đâu thế. Mình rất mong sự thật là thế, là mợ nó chỉ đi Tây thôi. Mình linh cảm thấy có chuyện rồi. Hai bạn trẻ đó đều có vẻ cái tôi rất mạnh và có vẻ ít nhường nhau. Trước nay, qua đôi câu chuyện xã giao trên đường từ mặt đường lớn về đến cửa nhà tầm 400-500 mét, mình đã cảm nhận được điều đó từ cả hai vợ chồng. Lo rằng, đây là mùa xuân đầu tiên em Ti phải đón sinh nhật thiếu mẹ. Và cũng lo rằng, em Ti tiếp tục bị bà cô họ từ trong quê ra giúp việc quát mắng. Thương nó quá. Con bé xinh xắn, thông minh, nhanh nhẹn, nó mà phát triển lệch lạc vì thiếu mẹ thì tiếc lắm. Cái bánh sinh nhật kem sô-cô-la rất ngon, và nhà mình phải ăn ủng hộ đến nửa cái, cả ngày hôm sau mùng 3 Tết mới hết. Cứ ăn, lại nhớ đến vợ chồng mợ bọ cạp. Giá các bạn già hơn mấy tuổi nữa thôi, sẽ thấy cái gì đã, đang và sẽ mất quý giá đến như thế nào. Tất nhiên, chuyện gì phải đến, thì chắc là nó cũng sẽ đến thôi. Nhưng cái lão sắp già là mình ấy mà, hắn hâm lắm, hắn cứ lẩn thà lẩn thẩn, tích vớ tích vẩn thế thôi. Buổi tối, hàng xóm thường nghe thấy tiếng bố em Ti quát em Ti, không biết vì tội lỗi gì, hay đơn giản chỉ là dạy em Ti học. Đến đêm, có khi 2-3 giờ sáng, thỉnh thoảng thì hàng xóm nghe thấy tiếng bố mẹ em Ti cãi nhau, không to, nhưng đủ để nghe thấy.
Pervaya Lyubov.
Các nhân vật chính: Bôn Ba Nhi Bá, viết tắt là Nhi Bá, sinh viên lớp 1 và ba của hắn. Chị Cún, chị họ của Nhi Bá, học cùng trường cậu chàng, trên một lớp. Bạn Táo, học cùng lớp Nhi Bá, đi học cùng xe trường đón với chị Cún vì gần nhà. Táo, chị Táo và cả mẹ Táo nữa đều trông hơi bị xinh. Mình thích cả ba nhân vật này. Táo mặt dài, thanh tú, mũi thẳng, mắt to, học giỏi, dáng cao và gầy, da ngăm ngăm nhưng rất duyên. Đã thế, lại còn hát hai múa giỏi nữa chứ. Nhìn chung là duyệt làm con dâu được. Hì hì. Bổ sung thêm, gần nhà Táo và Cún có cái câu lạc bộ gì đó, sinh hoạt vào hè. Hai bọn đó sinh hoạt với nhau nên quen nhau từ trước. Như mình đã từng kể, bọn trẻ thích được đi chơi nước Vincom. Nhà chị Cún cũng thế. Một lần ba bố con đang lang thang ở trong đó, thì gặp gia đình chị Cún. Ngồi ăn kem, buôn đủ các thứ chuyện trên trời dưới biển, chủ yếu là giữa mình và ông anh họ bố Cún. Toàn chuyện dàn âm thanh, 2N, phim HD, thì mẹ Cún bỗng nhớ ra. Hôm trước thấy chị Cún về kể là em Nhi Bá đánh chị khá đau. Ôi cha cha, tại sao lại có chuyện đó nhỉ? Mình chính thức choáng. Lúc sau chia tay nhau rồi, mình dương lên một bộ mặt nghiêm trọng. Còn sao thế? Tại sao lại đánh chị? Cậu cả mặt ị ra, phụng phịu, nước mắt rơm rớm, không nói. Lì ra phết, gặng hỏi mãi, cậu mới thú thật. Con đánh chị mỗi một cái. Tại vì chị ấy gặp con ở trường lúc giờ thể dục, lại trêu con là Táo yêu Nhi Bá. Ôi giời ơi, mình cố nhịn cười. Ui xùi, tưởng chuyện gì? Chuyện đó nhỏ mà con. Bà hỏi con này nhé. Con thích được các bạn yêu quý hay là ghét con nào? Con thích được các bạn yêu quý ạ. Thế con có yêu quý các bạn không?
Có bà ạ.
Thế yêu quý cả Táo nữa chứ?
Có bà ạ.
Cậu chàng mắt sáng rực, khẳng định. Bà gặp bạn Táo của con rồi. Bà cũng rất thích bạn ấy. Nên phải là ba ấy mà. Nếu có ai nói với ba như chị Cún nói với con ấy, thì ba rất thích. Chẳng có gì phải xấu hổ cả. Con thấy thế nào?
Cậu cả ngồi ngẫm nghĩ một lúc, và mình thì lấy điện thoại ra để gọi cho mẹ Cún, cho cậu chàng xin lỗi chị ấy. Hồi bé, mình cũng thích một số bạn gái. Lớp vỡ lòng, thích bạn Hương, tóc dài, mũi cao, thanh tú, y như người Ấn Độ vậy. Lớp 1, bây giờ gọi là lớp 2, mình ngồi cạnh bạn Thắm, mặt tròn, da trắng, dáng cao rong ròng và rất xinh. Bạn Thắm và mình thường làm bài cùng nhau, cùng nhau đem lên cô chấm. Có lần mình còn được áp má vào má bạn ấy, sao mà nó nhẵn mà lại ấm áp thế, bây giờ vẫn không quên được. Hết đại học, bạn Thắm làm ở Electrolux Hà Nội, lâu lắm, không biết bây giờ còn làm không. Rồi sau đó là bạn Thủy, chà chà là nhiều. Những bạn xinh xắn trong lớp mà mình để ý, thì thằng khác cũng để ý. Và thằng nào cũng thích được chế với cái bạn ấy, nhiều khi còn phải bài binh bố trận để chúng nó đưa vào chiến dịch chế. Nhưng ra mặt lại tỏ vẻ bực bội, thậm chí đánh nhau, nhưng trong bụng vẫn sướng. Bây giờ nhìn lại, thấy hồi đó tuổi trẻ bồng bột, thích toàn cô xinh. Được cái, các cô đó đều học giỏi cả. Về sau đi làm, có hồi làm khảo sát, có mấy chương trình phải tiếp xúc với nhiều người mẫu, thấy nhiều người trong số họ nhạt nhẽo quá. Cứ nghĩ nói dại mà phải sống với cái cô manơ canh biết nói biết đi này cả đời thì toi. Chưa kể chi phí duy trì cuộc sống của manơ canh khá tốn kém. Thế là mình thay đổi quan niệm, tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Gì chứ mấy cô thông minh kèm duyên chắc chắn phải hấp dẫn hơn hẳn. Quay lại với ông Nhi Bá, thỉnh thoảng mình lại tỉ tê tâm sự với cậu chàng rằng dạo này con thích bạn trai nào, bạn gái nào. Cậu ta kể sạch rồi hai bố con bàn luận khá là vui. Mình cứ nghĩ đến lượt cô bá ba nhi bôn bé bỏng của mình có một ngày về. Ba ơi, anh này anh kia thích con. Peravaya Lyubov. Giật tít nghe cho hấp dẫn một tí. Nó là first love, tình đầu đấy ạ.